Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu câu chuyện Tình thương mạnh hơn bão tuyết của tác giả Patricia St. John. Tình thương mạnh hơn bão tuyết là một câu chuyện rất cảm động, được diễn ra trong khung cảnh đồi núi tuyết phủ quanh năm của xứ Thụy Sĩ. Nhân vật chính là hai đứa trẻ, Duy và An. Duy vô ý làm bé Danh, em của An, rơi xuống triền núi và bị gãy chân. An oán ghét Duy và không bỏ lỡ một cơ hội nào để trả thù, mặc dù Duy luôn luôn tìm mọi cách để đền bù lỗi lầm của mình. Được học biết về tình thương trong Kinh Thánh, Duy đã thắng hơn sự sợ hãi, hiểm nguy, một mình can đảm vượt qua quãng đường rất xa giữa đêm khuya đầy bão tuyết, mong tìm một vị danh y chữa tật chân cho bé Danh. Duy suýt chết trong đêm hôm đó, nhưng cuộc mạo hiểm ấy đã đem lại một kết quả thật bất ngờ. Và bây giờ, kính mời quý thính giả lắng nghe phần 2 của câu chuyện Tình thương mạnh hơn bão tuyết.
Duy rón rén ngượng nghịu bước vào nhà. Má nó đứng bên bể nước, lo lắng nhìn nó. Bà chờ đợi nó cất tiếng nói trước, nhưng mãi không thấy nó nói gì. Bà không còn nén nỗi lòng tò mò mới hỏi nó:
"Thế nào, con đi học ngày hôm nay ra sao?"
"Má như thường má ạ."
"Má vừa xuống nhà ông Bình để hỏi thăm nè. Con An và ông Bình đã dùng xe ngựa chở bé Danh đi bác sĩ rồi. Có lẽ đến khuya nay họ mới trở về nhà được con à. Bà nội con An tử tế lắm, họ đều là những người tốt hết á. Cho nên má chắc họ sẽ tha thứ cho con và không trị tội con đâu."
Duy nín thinh không trả lời. Nó biết nội bé Danh có thể tha thứ cho nó, nhưng còn con An chắc sẽ không bao giờ tha thứ cho nó đâu. Má nó lại cất tiếng hỏi tiếp sau một phút nín lặng:
"Vậy thầy giáo ở trường con có biết chuyện này không?"
"Dạ có ạ."
"Thầy ấy có nói gì không con?"
"Dạ không."
Má Duy lộ vẻ ngạc nhiên. Cả ngày hôm nay bà đã khổ sở lo lắng, không biết con bà phải chịu những hình phạt gì ở trường. Nhưng nay cứ theo lời con bà nói thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Duy lại còn có bộ tươi tỉnh hơn lúc sáng ngày.
"Con đi kiếm chút sữa đây má."
Duy vừa nói vừa bỏ đi về phía chuồng bò. Nó thở dài một hơi nhẹ nhõm. Chuồng bò là một nơi ẩn náu của nó. Ở đấy nó khỏi phải nghe những câu hỏi cất vấn của má nó, và những con bò cũng chẳng nghĩ xấu về nó. Nó bắt tay vào việc rất mau lẹ, rồi nghiêng cái thùng đựng sữa. Nó ghé miệng uống thẳng một hơi chất sữa âm ấm, béo ngậy. Nó cảm thấy trong người khỏe khoắn hơn, vì từ sáng tới giờ nó chẳng có tí cơm cháo gì vào bụng. Tối nay nó sẽ để chừa ra một ít thức ăn. Ngày mai nó sẽ quay trở lại rừng thông để ẩn núp thêm một ngày nữa. Ngày nào nó cũng sẽ làm như vậy, cho tới lúc nó bị khám phá ra. Và chắc cũng còn lâu mới bị, vì nó ở xa tích trên thung lũng. Nó kéo dài công việc phát sữa cho thật lâu, rồi mới xách thùng sữa, nhảy cà tưng trở về nhà ở. Nó về tới cửa, vừa đúng lúc chị nó cũng vừa về tới, mặt đỏ, tía tai, hơi thở hổn hển. Vừa nhìn thấy mặt nó, chị nó đã mắng luôn.
Thằng khốn kiếp kia, sao mà lại trốn học như vậy hả? Nó làm gì suốt ngày ở nhà vậy má? Đáng lẽ nó phải tống cổ nó đi học mới phải chứ.
Mai Duy bực tức quay phắt lại hỏi:
Mày nói cái gì lạ vậy Mai? Nó vẫn đi học đó chứ. Nó vừa ở trường về đây nè. Thôi mày lo công việc của mày đi, đừng có hành hạ thằng nhỏ nữa.
Má nói nó có đi học thật hả? Nếu nó vừa ở ngoài về thì má thử hỏi xem nó ở đâu về. Lúc con từ sở làm về, vô tình con gặp thầy giáo của nó. Ông đang nhổ cỏ trong vườn rau, thấy con đi qua ông kêu con rồi hỏi Duy ở đâu mà không thấy nó đi học ngày hôm nay. Hay là nó bệnh? Con trả lời là nó có đâu bệnh gì đâu, để mai tôi lôi nó đến trường.
Duy, nghe tao nói nè, tôi chẳng biết mày bỏ học trốn đi đâu chơi suốt ngày hôm nay, nhưng mày nhớ đây, ngày mai tao sẽ đích thân lôi cổ mày đến trường.
Mẹ nó tức giận la lớn:
Duy, không ngờ mày lại nói dối với má như vậy. Cái thằng kia, mày hư đốn quá mất rồi. Má không phí mày tính sao với mày đây nữa. Thôi, để thầy giáo mày trị mày.
Phần lo âu thái quá, phần bị chính con trai bà lừa dối, bà úp mặt vào vạt áo khóc nức nở.
Con với cái.
Duy lặng lặng ngồi xuống bên lò lửa với dáng điệu thiểu não. Hình như mọi người, mọi vật đều chống đối lại nó. Nguồn hy vọng duy nhất của nó là ẩn náu trong rừng thông cũng đã bị tước đoạt mất. Ngày mai nó sẽ phải đi học và sẽ phải giáp mặt con An. Nếu nó đi học ngày hôm nay thì nó đâu có gặp con An. Nó nhặt lên một miếng gỗ lớn và bắt đầu dùng dao nhíp đẽo gọt. Một lần nữa, những ngón tay của nó mò mẫm sờ tìm con sơn dương bằng gỗ nó để trong cái túi áo. Cái chân đau của bé Danh phải mất lâu lắm mới lành lại được. Đã nhiều lần, ông bác sĩ băng qua núi để tới thăm bệnh cho nó. Đã nhiều lần, ông cũng lộ vẻ trầm ngâm, bối rối. Thế rồi, khi hoa dại bắt đầu trổ bông đầy đồng và nhà nông bàn đến chuyện đưa bò lên núi cao ăn cỏ, bé Danh trở lại bệnh viện để tháo gỡ cái chân băng bột. Đến lúc ấy, ông bác sĩ mới báo cho ba nó biết cái tin chẳng lành là từ nay trở đi, bé Danh không thể đi lại như người thường được nữa. Cái chân đau của nó ngắn hơn chân bên kia, nên nó sẽ phải đi khập khiễng. Ông Bình cảm thấy buồn rã rượi trong lòng. Ông tới nhà người thợ mộc để nhờ làm cho bé Danh một cặp nạng bé nhỏ xinh xinh. Rồi ông lại mang theo một đôi giày của bé Danh tới nhà người thợ giày để nhờ làm lại một đế giày cao hơn đế bên kia chừng 4 phân. Cả người thợ mộc lẫn người thợ giày đều rất buồn khi hay tin chẳng lành ấy. Để làm cho bé Danh tươi lên, người thợ mộc chạm trổ những đầu con gấu nhỏ trên các tay cầm của cặp nạng. Còn người thợ dài thì nhét đầy kẹo sô-cô-la vào trong đôi giày đã sửa xong trước khi giao chúng về cố chủ. Và cả hai trường hợp, những cố gắng của họ đã có kết quả tốt đẹp. Ngược lại với cảnh dân làng xúm xích quanh bé Danh và làm đủ mọi thứ để an ủi vỗ về nó, mọi người trong làng lẫn tránh Duy, và tìm đủ mọi cách để phô bày lòng họ khinh miệt nó. Mấy ngày đầu, Duy bị hành hạ đủ điều. Thầy giáo công khai nói trước cả lớp về việc nó làm, coi như một thí dụ điển hình về hạng người khiếp nhược mà lại hay hống hách bắt nạt kẻ yếu thế hơn mình. Các học sinh khác xua đuổi, không cho nó chơi trong sân trường và ném bùn vào nó. Nhưng chẳng bao lâu, chúng nó bỏ cái trò hình phạt ấy, chỉ thân thiết với nhau mà không thèm để ý tới nó. Duy xưa nay không được mọi người ưa thích vì tính nó dễ cáo kỉnh, lại vụng về, xấu xí. Nhưng nó vẫn được tham dự các trò chơi với các bạn khác. Nay thì nó phải sống lẻ loi, trơ trọi một mình vì không ai muốn chơi với nó nữa. Khi các học sinh chọn người để chơi, luôn luôn nó bị chọn sau cùng. Trong lớp có một cái bàn thừa, có một chỗ ngồi. Tự nhiên Duy phải ngồi một mình ở đó vì chẳng ai muốn ngồi chung với nó cả. Ngay cả đám con nít cũng xa lánh nó vì má chúng đã căn dặn chúng không được lôi thôi gì với nó.
Nè nè, cái thằng Duy đó nha, nó hung dữ, hung ác lắm đó. Coi chừng nó làm hại tụi con như là nó đã từng làm hại bé Danh con ông mình.
Và các bà mẹ dặn đám con nít cẩn thận như vậy nên mỗi khi ai gặp nó tới gần là đám con nít bỏ chạy. Chúng coi Duy chẳng khác gì một thứ ngáo ợp, một ông ba bị vậy. Ở các tiệm trong làng, người bán hàng giao hàng cho nó qua quầy hàng mà chẳng nói một lời. Người bán sữa chẳng bao giờ trò chuyện với nó. Còn bà chủ tiệm bán thực phẩm thì chẳng bao giờ dúi kẹo vào tay nó như bà vẫn thường làm với mọi đứa trẻ khác. Mọi người trong làng chẳng ai nặng lời với nó bao giờ. Họ chỉ làm ngơ, không thèm chú ý đến nó thôi. Vì quá rụt rè, e lệ, Duy chẳng bao giờ tìm cách thu phục cảm tình của mọi người. Nó tự để buông trôi vào trong cái thế giới cô đơn của riêng nó. Nó đi học cũng như đi về, lúc nào cũng thui thủi một mình. Nó một mình đi đến mua hàng ở căng tin và thui thủi chơi một mình trong sân chơi ồn ào náo nhiệt. Không phải vì bọn trẻ kia không muốn có nó chơi chung, vì trẻ con mau quên và dễ tha thứ. Đó là chỉ vì lòng hổ thẹn khiến nó không dám nhập cuộc mà thôi. Nó cứ tưởng chừng như nhìn thấy vẻ oán ghét nó trên mặt bọn trẻ, và nó cho rằng chúng đang nghĩ tới bé Danh với cái chân què phải đi khập khiễng. Dần dần nó đâm ra sợ tất cả mọi người, sợ từ ông lão giao sữa già nua cho tới đứa bé ít tuổi nhất trong trường. Nó sợ sệt cái vẻ khinh bỉ và oán ghét mà nó đọc thấy trên mặt mọi người. Vì chính nó không thể nào quên nghĩ tới bé Danh què. Hình ảnh bé Danh luôn luôn ám ảnh trí óc nó. Nó tha thiết muốn hỏi con An xem ông bác sĩ đã nói gì. Nhưng con An có bao giờ thèm ngó tới nó hay nói chuyện với nó kể từ khi tai nạn xảy đến cho bé Danh. Còn nó thì nó đâu có dám ngỏ lời trước với con An. Ở nhà má nó thấy nó lầm lì hơn trước, nhưng cũng làm việc chăm hơn trước. Vì nó chợt nhận thấy rằng chỉ có chúi đầu vào công việc, nó mới có thể quên được cuộc sống trơ trọi mà thôi. Từ khi khám phá được ra điều ấy, nó thôi bỏ cái tính lười biếng cũ và tối ngày vùi đầu vào công việc trong trại. Má nó thật tình khen ngợi nó, còn chị nó đối xử với nó cũng tử tế hơn. Vì chị Mai vốn cũng là một cô gái chăm làm. Cái tính lười biếng của nó đã từng làm chị nó phải hết sức bực mình vì nó. Tuy nhiên, Duy chỉ tìm thấy sự vui thỏa hoàn toàn ở có một chỗ, đó là trong rừng. Ở đây cây cối vây kín nó, cách biệt nó với cái thế giới mà nó biết chẳng có ai ưa thích nó. Mỗi khi nó có thì giờ rỗi rảnh, nó lại tìm đến trốn tránh nơi này. Ngồi tựa lưng vào một thân cây hay một phiến đá, nó khắc những hình nho nhỏ trên gỗ, và trong khi mãi mê làm việc, nó tạm quên đi hết mọi phiền muộn trên đời. Cảnh vật đẹp đẽ và không khí êm ả của rừng thông trong lúc mùa hạ mới trở về đã đem lại phấn khởi cho nó. Trên cành thông, những nhánh non như được đánh bóng láng và lá dẻ gai mềm dịu mang một màu xanh biếc như tơ. Ngồi dưới tàn cây, Duy có cảm giác ánh mặt trời lọt qua lá cây đang hôn trên mái tóc và làn da tay của nó đang khi nó làm việc. Cao tích trên bìa rừng có một căn nhà gỗ nhỏ. Chủ nhân là một ông già sống cô độc một mình. Ông ta về ẩn dật ở đó từ lâu và làm bạn với ông chỉ có một con dê, một con mèo và một đàn gà. Ông quả là một ông già kỳ dị. Ở trong làng này, ai nấy cũng đều sợ hãi ông và mỗi khi ông xuống núi mua sắm, trẻ con đều chạy vào nhà, đóng kín cửa lại. Mọi người kêu ông là ông già trên núi. Có người bảo ông ta keo kiệt lắm, nhưng người khác lại bảo ông trốn trách luật pháp. Và có người còn nói ông ta điên khùng và nham hiểm lắm. Ai muốn nói gì thì nói, nhưng có điều chắc chắn là chưa ai bước vào trong nhà ông ở cả, và cũng chưa hề ai đi qua con đường ấy vào lúc tối trời. Một hôm nhân ngày nghỉ, Duy đi lang thang xa hơn thường lệ. Và cũng như thường lệ, nó ngồi xuống một chỗ để hết tâm trí vào công việc chạm khắc gỗ. Lần này đề tài của nó là một con sóc đang dùng hai chân ôm giữ một trái hồ đào. Đang mải mê làm, nó bỗng linh cảm thấy có hơi thở đằng sau lưng nó. Nó liền quay phắt lại và nhìn thấy ông già trên núi đang đứng nhìn qua bờ vai nó. Nơm ông ta quả là đáng kinh hãi thật. Chòm râu rậm rạp và xoăn tít vào nhau của ông che kín một khoảng ngực rộng. Chiếc mũi quặm khoẳng của ông khiến người ta nghĩ ngay đến hình ảnh một con chim ó dữ tợn. Nhưng trong khi Duy giật mình nhìn thẳng vào mắt ông, nó nhận thấy trong đôi mắt sáng láng có chứa đựng vẻ hiền từ và khoan dung, nên nó quyết định thôi không chạy trốn nữa. Vả lại, nỗi cô đơn mà nó đã phải chịu đựng từ bấy lâu nay đã khiến nó bớt sợ hãi đi nhiều. Ông già này có vẻ kỳ dị và không chừng ông ta độc ác nữa. Nhưng dù sao, ông ta cũng không biết gì về việc làm quá khứ của nó. Mạnh dạn Duy nói:
"Dạ, chào ông ạ."
Rồi đứng yên lặng chờ đợi xem ông ta hành động ra sao. Ông già chìa một bàn tay xương sậu ra để nhặt con sóc bằng gỗ lên. Ông xoay đi xoay lại, ngắm nghía chán chê, rồi mới cất giọng ồ ồ nói:
"Cháu còn nhỏ tuổi mà đã khắc được như vậy là khá lắm. Ai dạy cháu vậy?"
"Thưa ông, chẳng có ai dạy cháu cả, cháu tự khắc lấy đấy."
"Như vậy thì cháu là một thiên tài rồi. Cháu đáng được hưởng những vật dụng điêu khắc. Chỉ cần học thêm ít nhiều nữa là cháu có thể kiếm sống được rồi. Con sóc cháu khắc đầy trông sống động lắm."
"Thưa ông, cháu chẳng có đồ nghề nào mà cũng chẳng có tiền để mua sắm đồ nghề nữa."
Không nói ra lời, ông già chỉ ngoắc tay ra hiệu. Và Duy giống như một người đang sống trong mộng, từ từ đứng lên đi theo ông già qua khỏi khu rừng âm u. hai người, một già, một trẻ, lặng lặng đi ngược lên ven núi, cho tới khi đến căn nhà gỗ nhỏ là nơi ông già đang sống. Căn nhà thật nhỏ bé, chật hẹp. Ngoài cái chuồng gỗ để nuôi gà, không còn một căn nào khác nữa. Con dê thì ở ngay trong bếp, cùng với ông già. Kể cả con mèo vàng đang ngồi liếm lông sưởi ấm ngoài ánh nắng. Phòng ngủ cũng dùng luôn làm phòng chứa cỏ khô. Và ông già ngủ ngay trên những chiếc bao bố đặt trên đám cỏ khô, dùng làm thức ăn cho con dê vào mùa đông. Nhà bếp và phòng khách thật tồi tàn, nhưng bài biện hết sức kỳ cục. Duy nhận thấy có cái lò, cái thùng đựng sữa vắt và cái ghế đẩu, cái máng đựng cỏ cho súc vật ăn, cái bàn, một cái ghế dựa và một cái máy ép phô mát. Nhưng khắp bốn phía chung quanh tường, cao khỏi tầm với của con dê, có những chiếc kệ, trên đó bày lỉnh kỉnh những hình điêu khắc bằng gỗ. Có hình trông rất đẹp, có hình thật thô, nhưng tất cả đều chứng tỏ là công trình của một nghệ sĩ thiên tài. Duy nhận thấy có những hình con gấu, con bò, con sơn dương, con dê, con chó sù và con sóc. Có cả hình người, đàn ông và đàn bà, hình mấy chú lùn và hình trẻ em đang nhảy múa. Có những chiếc hộp, nắp hộp chạm khắc hình những bông hoa núi và những cái đĩa ăn, vành đĩa chạm trổ những vòng hoa. Nhưng đẹp hơn hết thảy là chiếc tàu Noe với những hình thú vật xinh xinh đang tranh nhau nhảy xuống tàu. Mắt Duy như dán vào chiếc tàu này, nó nhìn ngắm mãi không thôi. Ông già nói:
"Ờ, đấy chỉ là một thú tiêu khiển của ta. Chúng bầu bạn với ta trong những chiều đông tháng giá. Này cậu bé, nếu cậu chịu khó thỉnh thoảng đến thăm ta, ta sẽ dạy cho cậu cách sử dụng những đồ nghề điêu khắc."
Duy háo hức ngẩng đầu nhìn lên, cặp mắt sáng ngời, khuôn mặt rạng rỡ. Trong nó không còn có vẻ gì xấu xí nữa. Nó ngập ngừng hỏi:
"Thưa ông, có phải ông bảo rồi đây con có thể tự kiếm ăn được phải không ạ?"
"Phải, ta có một người bạn chuyên bán những đồ điêu khắc bằng gỗ với giá khá lắm. Ông ta đã bán hộ ta nhiều hình bằng gỗ, nhưng có một số hình ta ưa thích nên giữ lại đó. Chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi, ông ta sẽ bán hộ cho con những hình đẹp đẽ nhất mà con làm ra. Vì chẳng bao lâu nữa con sẽ khắc chạm đẹp hơn nhiều những đồ nghề của ta thay vì con dao của con."
Duy vẫn còn ngẩng đầu lên chăm chú nhìn ông già. Lòng nó hét lên điệu nhạc biết ơn, vì nó thấy ông già hình như lo cho nó và quan tâm đến nó. Ít ra cũng phải có một người nào không làm nó sợ hãi và nghĩ tốt về nó chứ. Nó tự nhiên giơ tay nắm chặt lấy bàn tay ông già. Nó tha thiết nói:
"Ô, dạ cảm ơn ông. Ông đối xử với con tốt quá."
"Ta sống trơ trọi nơi này, chẳng có ai làm bạn bè."
"Cháu cũng vậy, cháu cũng trơ trọi, chẳng có ai làm bạn bè."
"Chúng ta có thể cùng nhau khắc gỗ."
Trong khi Duy lội bộ băng rừng để về nhà, óc nó nảy ra bao ý nghĩ. Nhưng chỉ có một ý nghĩ quan trọng hơn hết thảy nó sẽ làm cho bé Danh một chiếc tàu Noe, giống như chiếc tàu ông già đã làm, với hàng chục giống thú vật nhỏ. Sư tử này, thỏ này, voi này, lạc đà và bò sữa này, và cả hình ông bà Noe nữa. Khi nào nó làm xong, nó sẽ đi đến tận nhà ông Bình để tặng cho bé Danh kỷ vật ấy. Hầu chuột là lỗi xưa. Nhất định không ai có thể tặng bé Danh một vật đẹp hơn thế. Sau đó, có lẽ mọi người sẽ để cho nó được làm bạn lại với bé Danh như cũ. Chỉ mới nghĩ đến đây, tim nó đã đập rộn ràng trong lồng ngực. Trong suốt 2 tiếng đồng hồ vừa qua, nó đã hoàn toàn vui thỏa. Và niềm vui thỏa ấy tồn tại mãi trong suốt chặng đường nó băng qua rừng, cho tới lúc nó không còn nhìn thấy cây cối và xóm làng hiện ra bên dưới. Ngày mai, nó sẽ phải trở lại trường học. Ngày mai, nó sẽ lại cảm thấy cô độc và hãi hùng. Nhưng hôm nay, nó đã kiếm được một người bạn tốt.